Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 142, số khép lại cho tuần cuối cùng của tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, ECB đã ra quyết định tạm dừng tăng lãi suất sau động thái tăng 10 lần liên tiếp. Ông có đánh giá như thế nào về động thái này của ECB ạ?
Vâng, thì như chúng ta đã biết vừa qua thì trong kỳ họp của ECB vừa diễn ra thì sau 10 lần liên tiếp tăng lãi suất thì trong kỳ họp quyết định lãi suất lần này ECB ra quyết định, tất nhiên là như dự kiến từ trước, là tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất của họ. Và lãi suất tiền gửi hiện tại thì đang ở mức 4% trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng dấu hiệu kinh tế bị suy thoái ở 20 quốc gia thuộc khối Eurozone. Ở cái biểu đồ thứ hai thì như chúng ta đã thấy rằng là lặp lại cách nói của Fed, thì bà Christine Lagarde, chủ tịch ECB, phát tín hiệu rằng sẽ giữ lãi suất cao trong một khoảng thời gian dài, và thị trường, tất nhiên là hiện tại thôi, thì đang định giá trong thời gian tạm dừng này sẽ kéo dài, ước tính là sẽ đến quý 4 năm 2024, trước khi có thể là sau đó ECB sẽ bắt đầu vào một chu kỳ cắt giảm lãi suất. Thì việc tăng lãi suất trước đây của ECB tiếp tục tác động mạnh đến các điều kiện tài chính. Điều này càng làm giảm nhu cầu và do đó thúc đẩy lạm phát đi xuống. Thì theo như kỳ vọng của thị trường, chúng ta quan sát ở biểu đồ số 2 thì thấy rằng là kỳ vọng chính của thị trường sẽ cho rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao này cho đến quý tư năm sau, tức là giữ nguyên trong một năm, trong một năm trước khi có thể là sẽ cắt giảm. Và ECB nhắc lại trong tuyên bố của mình rằng việc giữ mức chi phí đi vay ở mức độ cao đủ lâu thì sẽ tạo ra đóng góp đáng kể cho việc đưa mức giá tiêu dùng trở lại mục tiêu trên dưới 2%. Tất nhiên là ECB cũng rất cẩn thận để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm nếu lạm phát không giảm đủ nhanh. Điều này khẳng định cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của ECB. Và theo đánh giá của ECB thì lạm phát dự kiến vẫn ở mức quá cao trong thời gian dài và áp lực giá cả trong các nước vẫn còn tương đối mạnh. Nhìn chung thì ECB đã hành động như kỳ vọng của thị trường trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nếu nhìn vào biểu đồ thứ ba, biểu đồ các ủy viên có quyền biểu quyết, hay còn gọi là có quyền bỏ phiếu quyết định lãi suất trong hội đồng thống đốc ECB, thì chúng ta thấy rằng là những người theo trường phái diều hâu phía bên phải vẫn nhiều hơn những người muốn có động thái dovish, tức là ôn hòa ở bên trái. Và như vậy thì chúng ta hãy quan sát và chờ đợi rằng khu vực Eurozone có những tín hiệu tích cực trong thời gian tới. Nếu không thì rất có thể ECB sẽ lại tiếp tục phải can thiệp vào chính sách lãi suất một cách đột ngột để chống lạm phát, vì mục tiêu chính của ECB vẫn là chống lạm phát. Đó là những nhận xét của tôi về việc ECB dừng tăng lãi suất trong kỳ vừa rồi. Và tôi cũng đánh giá rằng ECB sẽ tăng lãi suất trong kỳ tiếp theo có lẽ là khả năng là không cao. Và nếu vậy thì chúng ta hãy kỳ vọng rằng cuối 2024, đầu 2025, ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất để hỗ trợ các nền kinh tế thuộc khối Eurozone.
Vàng đã tiếp tục tăng sau những động thái và giao tranh vừa qua ở Trung Đông. Vậy thì đối với những thị trường khác mà chúng ta thường hay theo dõi, ông có đánh giá và phân tích như thế nào trong thời gian sắp tới ạ?
Chúng ta đi vào phần phân tích các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa đặc thù thường xuyên chúng ta vẫn phân tích trong ngắn hạn. Thì như chúng ta đã biết trong tuần vừa qua, xung đột giữa Israel và Hamas, một lực lượng vũ trang của người Palestine, đã bùng nổ trên diện rộng và thậm chí đã có tin, mặc dù nguồn tin chưa được kiểm chứng, là đã có khoảng 5.000 quân của Hoa Kỳ cũng đã đổ bộ vào tham chiến cùng với Israel ở giải Gaza. Đồng thời, cuối tuần vừa qua thì không quân hải quân Mỹ cũng ồ ạt oanh kích một số vị trí của các lực lượng dân quân Hồi giáo do Iran hỗ trợ đóng căn cứ ở trên đất Syria. Và như vậy, có vẻ như tình hình ở Trung Đông đang nóng lên từng ngày. Và nó tác động đến thị trường tài chính cũng tương đối rõ ràng, đặc biệt là giá vàng. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta phân tích ngắn hạn về các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa như thường xuyên. Đầu tiên là DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong tuần vừa qua, khi mà xung đột leo thang và quân đội Israel mặc dù chưa phải là tổng lực ồ ạt tiến vào giải Gaza nhưng đã bắt đầu có xung đột mạnh hơn với các lực lượng vũ trang Hamas, đặc biệt sau 3 ngày oanh kích liên tục ở giải Gaza. Có nguồn tin cho rằng có khoảng hơn 200.000 ngôi nhà của người Palestine trên giải Gaza đã bị phá hủy trong đợt oanh kích rất ồ ạt này của Israel. Thì đồng đô la Mỹ trong xu hướng đi xuống thì lại bắt đầu quay đầu đi lên, đặc biệt là hỗ trợ cùng với tình huống xung đột. Thì các số liệu kinh tế của Mỹ cho thấy rằng là nền kinh tế Mỹ vẫn rất mạnh. Và do vậy, các nhà đầu tư lại quay trở lại mua đồng đô la. Đánh giá ngắn hạn, trong ngắn hạn, DXY nếu vẫn tích lũy ở trên mức 105.13, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 107.02. cho đến 108.68 hoặc cao hơn. Cặp tiền euro đô la Mỹ trong tuần vừa qua thì trong 3 phiên cuối tuần trái ngược với cả đồng đô la Mỹ mạnh lên thì đồng euro suy yếu. Và trong ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra ở dưới mức 1.0694 thì nó vẫn có khả năng lùi về khu vực 1.04 cho đến 1.02. Đây là một khu vực khá quan trọng và được tính toán rằng cặp euro đô la Mỹ sẽ điều chỉnh về đó. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật Thì trong tuần vừa qua như các số trước vẫn đánh giá thì cặp tiền này đã đi vào khu vực trên 150, cụ thể mức cao nhất đạt được trong tuần vừa qua là 150.77. Vậy đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này tích lũy liên tục ở trên mức 147.35 thì nó có xu hướng tăng lên khu vực 150.77 cho đến 151 hoặc thậm chí là cao hơn khu vực này. XAU vàng, chúng ta thấy rằng là xung đột leo thang là một tác nhân hỗ trợ giá vàng tăng nhanh. Trong ngắn hạn, nếu giá vàng tích lũy ở trên mức 1.969 đô la Mỹ một ounce thì nó có khả năng tăng trưởng lên khu vực 2.015 đến 2.025 đô la Mỹ một ounce, thậm chí lên khu vực cao hơn là 2.048 trên 2.060 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, chúng ta hãy lưu ý cần bám sát tình hình địa chính trị ở khu vực Trung Đông. Mọi biến động của cuộc xung đột Israel và Hamas cùng các quốc gia cũng như lực lượng liên quan tham gia thì đều có khả năng ảnh hưởng rất nhanh đến giá vàng. Dầu thô chuẩn WTI. Trong tuần vừa qua thì dầu thô sau khi ở tuần trước có tăng trưởng thì tuần vừa qua lại điều chỉnh đi xuống, mặc dù là ở phiên cuối tuần thì đã vượt lên trên, đóng cửa ở trên mức 85 đô la Mỹ một thùng. Ngắn hạn, nếu dầu thô liên tiếp điều chỉnh ở dưới mức 90.68 đô la Mỹ một thùng, nó có khả năng lùi về khu vực 79.3 cho đến 75.6 đô la Mỹ một thùng. Đây là một khu vực cũng hết sức quan trọng đối với giá dầu thô trong trung hạn, và tình hình dầu cũng có ảnh hưởng nhất định của khu vực Trung Đông cũng như là vùng vịnh. Những biến động địa chính trị của nó có thể gây tâm lý tác động ngay lập tức đến giá dầu. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 thì trong tuần vừa qua, như tôi đã đánh giá ở clip trước, đó là S&P 500 không có gì đáng ngạc nhiên khi mà liên tiếp đi xuống do tình hình địa chính trị cũng như là lo ngại về đồng đô la mạnh lên cũng làm cho thị trường chứng khoán đi xuống. Đặc biệt là chúng ta lưu ý rằng mặc dù Fed tạm dừng tăng lãi suất nhưng lãi suất thế chấp, lãi suất vay thế chấp hiện tại đã vượt 8% năm. Đó là một vấn đề rất lớn đối với cả các nhà đầu tư. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu S&P 500 liên tục điều chỉnh ở dưới mức 4.269 điểm thì nó có khả năng lùi về 4.001 cho đến 4.000, thậm chí là sâu hơn, cụ thể là có thể là về khu vực 4.050 cho đến 3.918 điểm. Đây là một khu vực cũng được đánh dấu và rất có thể đây là khu vực được tính khá là an toàn để mà chúng ta tính toán rằng thị trường chứng khoán Mỹ có đảo chiều ở khu vực này hay không, hoặc cũng có thể đảo chiều sớm hơn. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi, thận trọng khi giao dịch. Và trong tuần sắp tới, chúng ta sẽ có công bố họp báo của FOMC vào ngày thứ tư, cũng như là bản tin non-farm payroll vào ngày thứ sáu. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.